Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sơ kết hoạt động phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thành phố.
Giảm lãi suất điều hành từ ngày hôm nay.
Sầu riêng Việt có thể mang về 1 tỷ đô la Mỹ.
Ấn Độ đề xuất kết nạp Liên minh châu Phi vào G20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 19 tháng 6 sẽ diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng với hơn 300 đại biểu và 2.200 đại biểu tại các điểm cầu địa phương.
Từ khi thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 530 vụ án với 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng. Số cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng tiêu cực là 1.132 bị can. Nhiều địa phương đã chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sau một năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh trước đây. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn là dấu mốc quan trọng nói lên hệ thống tổ chức, bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam ta được hoàn thiện thêm một bước mới.
Sau thời gian nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và dự thảo nghị quyết, hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào đợt làm việc thứ 2. Đây là ngày làm việc thứ 19 của kỳ họp để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật kinh doanh bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật kinh doanh bất động sản.
Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và cổng thông tin điện tử. Đồng thời yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phê bình các bộ, cơ quan địa phương giải ngân chậm, biểu dương các bộ, cơ quan địa phương giải ngân tốt. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5 năm 2023, có 39 trên 52 bộ, cơ quan trung ương và 16 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Trong đó có 32 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương chỉ giải ngân được dưới 10% kế hoạch vốn.
Từ ngày hôm nay 19 tháng 6, quyết định hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Đây là lần giảm thứ tư của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng sẽ kích thích khả năng hấp thụ vốn đang yếu của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Cụ thể từ hôm nay, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng chỉ còn 5% trên một năm. Lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% trên một năm. Lãi suất tái chiết khấu chỉ còn 3% trên một năm. Đồng thời tiền gửi từ 1 đến dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất chỉ còn 4,75% trên một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức từ 5,5% trên một năm xuống 5,25%. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 4,5% trên một năm xuống 4%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho tới hết năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 80-90%. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở cấp độ cao trên phạm vi rộng kéo dài ở một số vùng trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Vụ hè thu năm 2023 dự kiến có tổng cộng 18.000 ha nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, trong đó Bắc Trung Bộ khoảng 7.000 đến 10.500 ha, Nam Trung Bộ khoảng 3.600 đến 7.500 ha.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức đỉnh của hơn 2 năm trong tuần này do nguồn cung khan hiếm, cùng với các nhà giao dịch bày tỏ lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết El Nino. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức trung bình 498 đô la Mỹ trên một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4 2021 và cao hơn mức 490 đến 495 đô la Mỹ trên một tấn trong tuần trước.
Dự báo năm nay Việt Nam có thể thu về 1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu sầu riêng. Trong 5 tháng đầu năm, sản lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên 65.000 tấn, tăng 41% so với cả năm ngoái. Tỷ lệ xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc là 97%.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2023-2024, sở tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trực tiếp qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh khi đăng ký nơi học cho con em, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, học sinh lớp 1, học sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 1 đến 7 tháng 7.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Phát biểu với báo giới tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Washington, Tổng thống Biden khẳng định các nước đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau, vì vậy Mỹ sẽ không đơn giản hóa tiến trình gia nhập NATO của Ukraine. Lộ trình gia nhập NATO của Ukraine đang vấp phải nhiều rào cản. Một trong những chướng ngại vật lớn nhất là kế hoạch hành động thành viên, trong đó yêu cầu quốc gia ứng viên phải cải tổ toàn diện về quân sự và nền dân chủ trước khi NATO xem xét đơn xin gia nhập của họ.
Thủ tướng Ấn Độ đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo nhóm các nước nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, đề xuất trao đổi quy chế thành viên thường trực đầy đủ cho Liên minh châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh nhóm này sắp diễn ra tại Ấn Độ. Reuters cho biết, đề xuất kết nạp Liên minh châu Phi vào G20 của Thủ tướng Ấn Độ nhằm hiện thực hóa cam kết trước đó của nước này là sẽ tăng cường sự hiện diện và quan hệ đối tác của châu Phi trong các vấn đề toàn cầu.
Pháp sẽ dành 200 triệu euro cho hoạt động nghiên cứu máy bay và động cơ. Thông tin vừa được Tổng thống Pháp chia sẻ trong chuyến thăm hãng sản xuất động cơ phản lực ở ngoại ô Paris. Tổng thống Pháp cho biết các khoản tài chính công và tư của nước này sẽ được tập trung để phát triển các máy bay cỡ nhỏ chạy bằng điện hoặc hydro và nhiên liệu tái tạo. Cũng trong nỗ lực giảm phát thải trong ngành hàng không, từ ngày 23 tháng 5, những chuyến bay nội địa hành trình ngắn có thể di chuyển trong chưa đầy 2,5 tiếng đồng hồ bằng tàu hỏa đã bị cấm tại Pháp.
Số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Italy, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 5 2023 vẫn cao hơn mức trung bình của khu vực đồng euro ở tháng thứ 8 liên tiếp. Trong tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của Italy ở mức 7,6% so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở 20 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu là 6,1%. Trước tình hình trên, Ngân hàng Dự trữ Trung ương Italy dự đoán lạm phát tại nước này sẽ ở mức 6,1% trong năm 2023, cao hơn so với khu vực Eurozone là 5,4%.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này dự kiến tăng ở mức 2% vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 tới, trong bối cảnh áp lực lạm phát đã hạ nhiệt. Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát trong tháng 5, đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. So với mức tăng 3,7% ghi nhận hồi tháng 4, đây cũng là mức tăng thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 10 năm 2021, khi con số này là 3,2%. Lạm phát của Hàn Quốc đang trên đà giảm sau khi đạt mức kỷ lục là 6,3% vào tháng 7 năm 2022.
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trong năm 2023 dự kiến chiếm khoảng 96% so với mức 4,54 tỷ lượt người ghi nhận cách đây 4 năm. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không được dự báo tăng trên toàn thế giới. Trong khi đó, nhu cầu đi lại bằng các hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được cho là cao nhất, tới 63%, do tất cả các nước trong khu vực đều dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cũng nâng ước tính lợi nhuận ròng của ngành hàng không trong năm 2023 lên tới 9,8 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi so với dự báo 4,7 tỷ đô la Mỹ trước đó.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Syria trong khuôn khổ FIFA Day sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 20 tháng 6 tại sân Thiên Trường, Nam Định. Theo bản danh sách vừa được công bố, nhà cầm quân người Pháp lựa chọn bổ sung 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam và 3 cầu thủ U23 Việt Nam chưa thi đấu ở trận gặp Hồng Kông vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria. 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được lựa chọn bổ sung gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. 3 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam được trao cơ hội lên đội tuyển gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú.
The Daily Star cho biết Everton đang cân nhắc bán thủ môn Jordan Pickford do đang gặp khó khăn về tài chính. Cũng theo nguồn tin này, Manchester United đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng cùng mức lương hậu hĩnh để thuyết phục thủ thành của đội tuyển Anh cập bến Old Trafford.
Theo Football London, Trevor Chalobah đang cân nhắc chia tay Chelsea để gia nhập AC Milan. Hậu vệ 23 tuổi chưa được huấn luyện viên Pochettino bảo đảm tương lai ở sân Stamford Bridge trong mùa giải tới. Do đó, anh cân nhắc ra đi dù còn hợp đồng với The Blue tới năm 2028.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, vâng thưa anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, vùng nắng nóng ở miền Bắc cũng mở rộng ra theo toàn Bắc Bộ. Khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và khu vực Bắc Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mức nhiệt duy trì trong khoảng 36 đến 37 độ. Từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cũng ở mức cao từ 37 đến 38 độ và nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh này có nhiệt độ cao tới 39, thậm chí là 40 độ. Còn với khu vực các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận cũng xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trái ngược với cái nắng oi từ sớm của Bắc Bộ và miền Trung thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời lại vẫn đang rất dễ chịu, trời không mưa, nắng nhẹ, gió mát. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng 29 đến 31 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.